Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.
Hôm nay thứ tư ngày 17 tháng 12 năm 2025, thứ tư trong tuần thứ ba mùa vòng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 1 từ câu 1 đến câu 17. Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua David, con cháu ông Abraham. Ông Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Judah và các anh em ông này. Judah ăn ở với Tama sinh Beret và Derak. Beret sinh Khét-sơ-ron, Khét-sơ-ron sinh Aram, Aram sinh Aminadab, Aminadab sinh Nachshon, Nachshon sinh Salmon, Salmon lấy Ra-kháp sinh Boaz, Boaz lấy Rút sinh Ovet, Ovet sinh Giê-sê, Giê-sê sinh David. Vua David lấy vợ ông Uri-za sinh ra Salomon, Salomon sinh Rơ-kháp-am, Rơ-kháp-am sinh Aviza, Aviza sinh Asa, Asa sinh Jehoshaphat, Jehoshaphat sinh Joram, Joram sinh Úc-di-za, Úc-di-za sinh Jotham, Jotham sinh Akhat, Akhat sinh Khít-ki-ya, Khít-ki-ya sinh Mơ-na-se, Mơ-na-se sinh Amon, Amon sinh Yô-si-za, Josiza sinh Jeconza và các anh em vua này. Kế đó là thời lưu đày ở Babylon. Sau thời lưu đày ở Babylon, Jeconza sinh Santien, Santien sinh Zerubbaven, Zerubbaven sinh Avihud, Avihud sinh Enzakim, Enzakim sinh Azor, Azor sinh Sadoc, Sadoc sinh Akin, Akin sinh Elihud, Elihud sinh Elaza, Elaza sinh Mathan, Mathan sinh Jacob, Jacob sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô. Như thế, tính chung lại thì từ ông Abraham đến vua David là 14 đời. Từ vua David đến thời lưu đày ở Babylon là 14 đời, và từ thời lưu đày ở Babylon đến Đức Kitô cũng là 14 đời.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta biết được gia phả của Chúa Giêsu. Nhìn thoáng qua gia phả này, chúng ta thấy nó chẳng có ý nghĩa gì cả, bởi chỉ là bản văn khô khan khó nuốt. Thế nhưng, thật ra bản gia phả này lại ẩn chứa nhiều ý nghĩa trong đó. Qua gia phả này, chúng ta nhận thấy được những thăng trầm của lịch sử dân Do Thái, bao gồm những người tin Chúa, những người trung thành với Chúa, và kể cả những con người đầy yếu đuối và bất toàn. Nhưng đỉnh cao của lịch sử gia phả này là chính Chúa Giêsu, là con Thiên Chúa và cũng là Thiên Chúa, là đấng tốt lành, là đấng mà muôn dân trong đời. Qua việc ngôi lời nhập thể làm người, Thiên Chúa đã hạ mình xuống giữa nhân loại, mang lấy dòng lịch sử và quá khứ của nhân loại, cũng như thừa kế gia tài qua các thế hệ. Đó là bản lý lịch chính thức. Xét theo máu mủ, Ngài sinh ra từ dòng dõi David, thuộc về một dân tộc, trong đó không thiếu những bậc tổ tiên là người tội lỗi và người ngoại giáo, như David, Salomon, Tama, Rahab, Bethsabe, Ruth. Đó là những yếu tố rất tầm thường, nhưng đã được Thiên Chúa dùng để thực hiện chương trình của Ngài. Vì Thiên Chúa đã hứa và trung thành hoàn tất lời hứa. Như thế, bên trong bản gia phả khô khan đã hàm ngụ một tin mừng, Thiên Chúa đã nhập thể trong Đức Kitô, bất chấp những khuyết điểm và tội lỗi của nhân loại. Bài mở đầu tin mừng Matthew còn gây cho ta một xác tín. Thiên Chúa có thể nhìn đến và sử dụng chúng ta, không gì có thể cưỡng lại được ý định của Ngài, dù đó là quá khứ đen tối hay sự bất toàn của chúng ta. Bởi vì trong Đức Kitô, đấng được sức giàu của Thiên Chúa, những gì hèn hạ đã trở nên cao trọng, những gì xấu xa được thanh tẩy, những gì vô nghĩa mặc một giá trị, và những gì trần tục sẽ được thần linh hóa. Khi đọc lại gia phả của Chúa Giê-xu, chúng ta khám phá ra ý định nhiệm màu của Thiên Chúa trong việc bày tỏ tình thương của Người ngay trong lịch sử, gồm nhiều người tội lỗi, và như thế, chúng ta có quyền hy vọng vào tình thương của Ngài, mặc dù chúng ta đều là những người bất xứng. Hơn nữa, chúng ta được nhập đoàn không phải với những người tội lỗi, nhưng với đoàn dân, những người mang trong mình niềm hy vọng cứu chuộc. Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy cất cao lời tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã làm nên những điều kỳ diệu trong lịch sử cứu độ, mà chúng ta là những thành phần trong lịch sử màu nhiệm này. Mặt khác, mời gọi chúng ta có lòng cảm thông với những người tội lỗi và giúp họ vươn lên trong ân sủng của Thiên Chúa. Vì ở đâu tội lỗi tràn đầy, thì ở đó ân sủng của Thiên Chúa càng chứa chan gấp bội. Bởi lẽ, thánh nhân nào cũng có quá khứ, và tội nhân nào cũng có một tương lai. Như vậy, chúng ta nhận thấy rõ rằng, không ai và không có gì có thể ngăn cản được tình yêu của Thiên Chúa. Hơn nữa, qua trình thuật về gia phả của Chúa Giê-xu, chúng ta nhận thấy rõ hoàn toàn không phải do công trạng của người này hay người kia mà Thiên Chúa ban ơn cứu độ, nhưng chính là do lòng thương xót của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã chấp nhận trở thành ruột thịt của một nhân loại tội lỗi, mang vào thân mình thân phận và định mệnh chung của loài người để làm cho vận mệnh chung của nhân loại tội lỗi trở nên chính vận mệnh của con Thiên Chúa. Xin cho chúng con cũng biết sống tinh thần nhập thể và nhập thế ấy để đem Chúa đến cho anh chị em mình đang lầm lạc chưa tin nhận Chúa. Amen.
Để phản chiếu ánh sáng tin mừng, Chúa là nguồn bình an sẽ thánh hóa và gìn giữ chúng ta tới ngày Chúa đến.
Vui lên nào người ơi, ngày cứu độ đã gần kề. Vui lên nào người ơi, tìm về nẻo chính đường ngay đi. Đôi đuôi với những lúc sâu kia, bắt xuống hay lắc cho mau để chào đón.
Hòa luôn luôn nâng đỡ em tình với nhau, tìm để gặp gỡ bắt nối nhịp cầu. Chúa là nguồn bình an sẽ thánh hóa và gìn giữ chúng ta tới ngày Chúa đến.
Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Vui lên anh em, sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa rộng rãi. Vì Chúa đã từng đến.
Yeah.